Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó, vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã ngục dưới lưỡi gươm, sẽ bậy đầy đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, và các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ mà chúng ta nghe lời Chúa ngày thứ năm tuần thứ 34 thường niên, trong những ngày cuối năm, giáo hội cho chúng ta nghe những đoạn tin mừng, những đoạn kinh thánh tin báo về ngày cánh chung, ngày cánh chung của mỗi người, ngày cánh chung của toàn thế giới, cũng như là ngày tàn của Jerusalem. Sách Khải Huyền Thánh Gioan nói rằng là có một thiên thần dũng mãnh nhấc một tảng đá to như chiếc cối xay lớn mà ném xuống biển và nói: Babylon thành vĩ đại sẽ bị thẳng tay ném đi như thế đó, và người ta sẽ chẳng bao giờ còn tìm thấy nó nữa. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng nhạc sĩ gảy đàn, ca hát, thổi sáo và thổi kèn. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn thấy thợ thủ công thuộc mọi ngành nghề. Trong thành ngươi sẽ chẳng còn nghe tiếng cối xay bột nữa. Trong thành ngươi chẳng còn thấy ánh sáng đèn chiếu rọi. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cô dâu chú rể. Bởi vì các con buôn của ngươi từng là kẻ quyền thế trên mặt đất. Bởi vì ngươi đã dùng phù phép mà làm cho muôn nước mê hoặc. Thưa anh chị em, chúng ta thấy, chúng ta nghe những điều mà Gioan Tông Đồ viết lại về những gì xảy ra khi mà ngày cánh chung đến, khi mà ngày của Chúa đến, thì mọi sự sẽ rõ ràng, trắng đen, rành rọt, kẻ lành kẻ dữ. Và những gì mà người ta gieo cái gì thì người ta sẽ gặt cái đó. Những kẻ ác sẽ bị trừng phạt. Đó là giờ của sự công bằng. Đó là giờ của sự công thẳng mà Thiên Chúa nói với Thánh Nữ Faustina rằng: đây là giờ của lòng thương xót. Đây là giờ mà Thiên Chúa khoan giãn, giờ công thẳng, công bằng, để cho mỗi người chúng ta có thời giờ mà sám hối, có thời giờ mà quay trở lại. Nếu không, thưa anh chị em, giờ công thẳng thì chúng ta thấy khủng khiếp như vậy đấy. thành sẽ chẳng bao giờ còn thấy ánh sáng đèn chiếu rọi. Trong thành ngươi chẳng còn nghe tiếng cô dâu chú rể, vì vì các con buôn của ngươi từng là kẻ quyền thế trên mặt đất. Bởi vì ngươi đã dùng quyền, dùng phù phép mà làm cho muôn nước bị mê hoặc, thì Babylon thành vĩ đại sẽ bị thẳng tay ném như thế đó, và người ta không còn nhìn thấy nó nữa. Thưa anh chị em, đấy, Thiên Chúa rất nhân từ, Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Thiên Chúa chậm giận, nhưng một Thiên Chúa cũng rất là công bằng, công thẳng. Do con người lựa chọn cách sống như thế nào thì mình sẽ phải nhận cái hậu quả như thế đó. Anh chị em chọn tốt hay chọn xấu? Nói to. Anh chị em chọn tốt hay chọn xấu? To lên. Anh chị em chọn tốt hay chọn xấu? Tốt hay xấu? Anh chị em xấu hay chọn tốt? Tốt hay xấu? Ai chọn tốt giơ tay. Rồi, ai chọn xấu giơ tay. Không có ai chọn xấu giơ tay cả. Ai chọn thiên đàng giơ tay. Ai chọn hỏa ngục hạ tay. Tôi hỏi lại, ai chọn thiên đàng giơ tay. Ai chọn hỏa ngục hạ tay xuống. Hay bà vừa mới giơ tay chọn thiên đàng xong lại cũng hạ tay xuống chọn hỏa ngục là sao? Có hiểu không? Có hiểu câu hỏi không? Mình chọn thiên đàng thì mình giơ tay, mà chọn hỏa ngục thì hạ tay, vậy thì mình có hạ tay không? Hạ tay không? Hạ tay không? Không, mà tại sao hạ? Lần nữa này nha, ai chọn tốt giơ tay, ai chọn xấu hạ tay. Rồi vẫn có người hạ. Ai chọn thiên đàng giơ hai tay. Ai chọn nước trời giơ hai tay. Ai muốn xuống hỏa ngục thả tay xuống. À, lần này thì khôn rồi, lần này thì khôn rồi. Thưa anh chị em, mời chạm vào tay thưa anh chị em. Chúng ta thấy không đơn giản chút nào. Không đơn giản chút nào. Vì mình vừa mới giơ tay xong mình lại hạ tay, rồi mình lại giơ tay rồi mình lại hạ tay. Có nghĩa là sao? Nếu chúng ta đã chết chưa? Thì tự nhiên hỏi đã chết chưa? Ai chết rồi giơ tay. Chưa chết, mình vẫn còn sống. Nhưng mình đang sống ở giữa trần gian. Và trần gian này thì có ánh sáng và ánh sáng và bóng tối, có sự thiện và sự ác, có thiên thần và ma quỷ. Chúng ta đang ở giữa thế DJ, có biết người ta DJ không? Người ta đi, người ta cứ phải lắc bên này, lắc bên kia, nghiêng một cái là té bên này, lại phải lắc lại, lắc bên này té lại phải nghiêng lại bên này. Ta cứ bị lắc lư, mà trong sách Khôn Ngoan bảo là những người công chính đang được thử luyện, đang thực Chúa thử thách như thử vàng trong lửa. Mình bị thử thách hay là mình được thử thách tùy theo cách nhìn của mình. Nếu ta có cái nhìn tích cực, ta có cái nhìn lạc quan, thì ta biết rằng là Chúa thương ai thì Chúa mới thử người đó. Giống như tôi đi dạy học, tôi thương học trò nào thì tôi ra bài khó cho nó, phải không? Tại sao? Tại sao tôi thương nó thì tôi lại ra bài toán khó cho nó? Hả? Làm sao? Để làm cái gì? Tại sao tôi thương nó mà tôi lại ra bài toán khó cho nó?
Dạ, cha muốn nó giỏi.
Rồi, đúng rồi thưa anh chị em. Là vì tôi muốn nó giỏi, tôi mới ra cái bài toán khó cho nó, để nó phải suy nghĩ, nó phải mày mò, nó phải vận dụng đầu óc, nó trở thành học sinh giỏi. Còn nếu mà tôi muốn chiều chuộng học sinh, tôi ra bài toán dễ, đứa nào cũng 10 điểm hết, thi mà cái gì mà 99% đậu hết thì còn thi làm cái gì nữa thưa anh chị em? Thi lớp 12 hay là thi tốt nghiệp cái gì mà đậu 99,9%, có mỗi đứa rớt tại vì nó không đi thi. Không, thấy không? Cho nên là phải khó thì trò thầy có khó thì trò mới nên người. Thầy có khó thì trò nó mới giỏi. Vì vậy mà hồi xưa tôi đi học, tôi thích học toán, mà cả cái cô giáo của tôi học lớp 6 rồi, cô giữ. Cô giữ, bìa tôi vẫn còn nhớ cô ấy. Tên của cô tôi vẫn còn nhớ. Mà cô để cái móng tay, mỗi lần mà tôi làm toán không được là cô ấy, không phải là cô nhéo như vậy, nhưng mà cô ấy cho cái móng tay vào, cô ấy bấm, bấm chứ không phải cấu. Cô ấy bấm, giống như là sỏ lỗ tai, người ta bị bấm lỗ tai về là cô ấy, móng tay cô ấy bấm. Thằng bé đau lắm, đau mình sợ, sợ thì không dám đi chơi, sợ thì không dám lười, sợ thì phải cố gắng. Cô ra bài toán nói Long làm, mà không làm là mai là sợ cô ấy bấm lỗ tai, cho nên là không dám đi chơi, cắm cụi học, mày mò học. Cho nên nhờ đó mà tôi mới giỏi toán được. Rồi cô còn bắt là vì nếu mà mày giỏi, mày giải được chưa xong. Bây giờ nếu mà em giải được bài toán này thì em phải giải, rồi em phải cắt nghĩa cho những bạn khác nó không hiểu. Em phải cắt nghĩa để tại sao mà em giải được bài toán này, chứ không phải mình giải xong rồi thôi, nó còn khó hơn nữa. Mà mình cố gắng, tại vì cô ấy bảo với tôi rằng là em hiểu, nhưng mà làm sao biết được em hiểu, thấy không? Em làm ra biết đâu là nhờ anh, nhờ chị, nhờ ai kề gà cho thì sao. Cho nên là nếu mà em hiểu được thì em phải làm cho người khác hiểu được mới đúng là hiểu thật, có phải không? À, cho nên là nếu tôi hiểu bài toán đó, tôi giải được bài toán đó, thì tôi phải làm sao giải cho những bạn của tôi, những người không hiểu, nó hiểu được bài toán đó. Vì thế mà như vậy toán tôi cứ mỗi ngày mỗi giỏi. Rồi tôi tập suy luận, tôi tập lý luận, nó thật là chắc, thật là sắc bén vào đó. Rồi cô mà làm văn cũng vậy, cô sửa rồi cô bắt sửa từng câu từng chữ một. Rồi mình cứ phải cố gắng, mình uốn nắn từng câu từng chữ một mình mới giỏi này được. Ngày xưa thì tức lắm, xưa gọi cô là gì đó, bà phù thủy. Nhưng mà về sau này mới biết đó là cô tiên. Còn những người mà chỉ dụ ngon dụ ngọt cho mình, dễ dãi với mình thì đấy mới chính là phù thủy mà đội lốt cô tiên. Phù thủy đội lốt cô tiên ra cái vẻ như là thương học trò, nhưng mà thực sự là đang giết học trò. Cũng thế thưa anh chị em, nếu mình bảo rằng mình hiểu lời của Chúa thì mình phải cắt nghĩa làm sao cho người giáo dân hiểu được lời của Chúa mới thực sự là hiểu. Còn tôi chỉ hiểu lời Chúa vì tôi học ở trường, tôi học triết, học thần, học kinh thánh vân vân, tôi có bằng cấp này bằng cấp kia, đó là sự hiểu của tôi ở trong cái đầu của tôi. Mà bây giờ làm sao mà tôi đem cái hiểu biết đấy, tôi lấy lời Chúa, tôi hiểu lời Chúa như thế nào, tôi cắt nghĩa làm sao để mà giáo dân, những người thấp nhất, những người bình dân nhất cũng có thể hiểu được lời Chúa. Đó mới thực sự là người giỏi về lời kinh thánh, giỏi về cách để hướng dẫn người khác được. Chứ còn bằng cấp cho nhiều, học cho cao, nhưng mà lại không có thể làm cho người ta hiểu được. Cho nên cũng có những thầy ba cái bằng tiến sĩ mà dạy học trò chả hiểu gì. Có. Họ hiểu, họ giỏi, nhưng mà họ không làm sao mà cho người khác hiểu được. Vì lý do là họ quá siêu, cho nên là họ hiểu rồi, họ cũng nghĩ vậy là đúng rồi, vậy là xong rồi. Nhưng mà làm sao để cho người giáo dân, làm sao những người không biết gì họ hiểu được, thì mình phải quên cái tiến sĩ của mình đi, quên cái bằng cấp của mình đi, và hạ mình xuống dưới thấp với những anh chị em của mình ở đây này, để ngồi với họ, gần gũi với họ, rồi nói chuyện với họ, chia sẻ với họ, để làm cho lời của Chúa đi vào trong cuộc sống của họ. Thì như thế, vậy thưa anh chị em, lời Chúa mới là lời chân thật, lời Chúa mới đem lại sự sống cho người khác. Còn nếu mà chúng ta cứ để lời Chúa cao chót vót ở trên cao thì chẳng dính gì đến cuộc sống của mình. Và anh chị em có đi bao nhiêu thánh lễ, có học bao nhiêu là bằng cấp về kinh thánh, vẫn chỉ là trên mây trên gió mà thôi, chứ nó không có cái gì thay đổi trong cuộc sống của mình cả. Mà khi mà hiểu lời Chúa như vậy rồi thì thưa anh chị em, mình phải chịu thử thách. Là nãy chúng ta đó, là vừa mới ai muốn lên thiên đàng giơ tay, ai muốn xuống hỏa ngục hạ tay cũng hạ luôn. Thấy không? Mình vừa mới muốn lên thiên đàng mà mình lại muốn xuống hỏa ngục. Vì lý do là cái mà mình muốn là mình lại không làm, cái mà mình không muốn thì mình lại làm. Cái mình muốn là lên thiên đàng mà mình lại không làm. Vì muốn lên thiên đàng phải đi vào cửa rộng hay cửa hẹp? Cửa rộng hay cửa hẹp? Đường trơn tru hay đường gồ ghề? muốn đi vào thiên đàng thì hy sinh hay là hưởng thụ? Nó khó lắm, khó. Cho nên là mình muốn đấy, các thánh tử đạo cũng muốn đấy, chúng ta cũng muốn đấy. Nhưng mà các thánh tử đạo chấp nhận đi vào con đường hẹp, đi vào con đường gồ ghề, đi vào con đường đá sỏi, đi vào con đường thập tự, thì các ngài lên thiên đàng. Còn ta cũng muốn, nhưng mà mình lại không làm, mà mình lại làm cái chuyện là ai muốn xuống hỏa ngục thì hạ tay xuống, mọi người hạ tay xuống hết, và mình rủ nhau hỏa ngục cho nó thoải mái, gầm diệt. Lễ về chẳng lạy, kinh về chẳng kệ, mình cứ ăn với nhậu sướng không? Ăn với chơi sướng không? Một bên là ăn nhậu, một bên là ăn chơi, còn một bên là lễ với lạy, kinh với kệ, cái nào được, cái nào hơn? Lễ với lạy, kinh với kệ, gồm diệt để cho các thánh. Còn chúng ta người trần cứ ăn với nhậu, phải không? Ăn với chơi là ngon rồi, được không? Được không? Được không? Không được đâu. Không thể nào mà mình muốn vào thiên đàng mà mình lại đi vào cái con đường thoải mái, con đường ăn chơi, con đường ăn nhậu. Cũng giống như anh chị em đến đây, anh chị em đến hành hương, đến giao điểm tin mừng này, hành hương đến với cầu nguyện lòng Chúa thương xót này, thì Chúa mời gọi anh chị em đi vào cái con đường hẹp. Nguyên cái việc mà anh chị em đến tìm đến giáo điểm tin mừng này, tôi thấy 100 người gặp lần đầu tiên cũng nói: trời ơi sao mà nó xa thế. Câu đầu tiên là: trời ơi sao mà nó xa thế, có phải không? Trời ơi sao mà nó khó tìm thế. Rồi đến nơi, trời ơi sao mà bắt đầu xa thế, khó tìm thế, rồi sao mà nó nghèo thế, nó chung quanh gì đâu mà nhà thờ nhà thánh gì mà như là cái trại tị nạn thế này, này thấy không? Chị em thấy không? Đó, đấy, cái con đường hẹp đấy, con đường nhỏ đấy. Ai chẳng muốn nhà thờ to, muốn nhà thờ to không? Muốn nhà thờ mà có máy lạnh không? Muốn nhà thờ ở trung tâm thành phố không? Muốn nhà thờ có ghế salon ngồi không? Muốn nhà thờ không có bị mưa, không có bị nắng, nắng không phải che, mưa cũng không phải tránh, muốn không? Ai chả muốn, thế không ạ? Nhưng mà Chúa có muốn không? Chúa có muốn mình hưởng thụ như vậy, có Chúa có mình thoải mái như vậy không? Mà Chúa muốn mình đến đây trong cái nghèo, cái khổ, cái khó khăn này. Nhưng mà ở đây xa vậy, ở đây khó tìm vậy, ở đây nghèo vậy, nhưng ở đây sao mà vui thế, đúng không? À, ở đây sao mà hiền thế, ở đây mà dễ thương thế, ở đây sao mà ấm cúng thế, ở đây sao mà ơn Chúa tràn trề thế. Đấy, có dám chấp nhận đi vào cái con đường gian khổ như là Đức Giêsu đã đi, như là các thánh tử đạo đã đi, thì mới thấy được ở đây sao mà vui thế. Đến đây vui lắm, nhưng mà xa quá, thua. Đến đây ấm cúng lắm, nhưng mà khó tìm quá, thua. Đến đây ơn Chúa xuống nhiều lắm, nhưng mà cứ phải đọc kinh đi lễ mệt lắm, coi như thua. Ta thấy không? Thua. Cho nên các thánh tử đạo là những người mà đã dám đi vào cái con đường hẹp, con đường đau khổ, con đường hy sinh ấy, rồi mới được lãnh ngành thiên tuế chứ. Và Gioan tông đồ trong sách Huyền cũng thế, thấy là: tôi nhìn thấy những con người mặc áo trắng, rồi hỏi: họ từ đâu mà đến? Câu trả lời: họ từ đâu mà đến? Ai từ miền Bắc đến giơ tay? Wow, từ miền Bắc đến giơ tay, miền Bắc, miền Bắc. Rồi chào những người từ miền Bắc đến, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ai là những người từ miền Trung đổ vào giơ tay? Miền Trung. Từ miền Trung tới Sài Gòn này đổ vô này, những người ở miền Trung giơ tay coi, giơ tay, giơ tay. Hà Tĩnh rồi Quảng Bình, Quảng Nam, Xuân Lộc rồi Đồng Nai gì đó, từ ngoài đó đổ vô coi, giơ tay coi. Một rồi cho một tràng pháo tay thôi, những người từ miền Trung đến thật là. Rồi còn lại là ai? Là những người ở miền Tây, những người Sài Gòn lên đến đây. Miền Tây, miền Tây, ở miền Tây Sài Gòn đâu? Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, giơ tay coi. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nó lạ là những người ở Sài Gòn lại ít, thấy không? Mà những người ở mãi miền Bắc, ở miền Trung lại nhiều. Từ Sài Gòn đến đây gần hay là từ miền Bắc vào đây gần? Từ Sài Gòn đến đây gần hay từ miền Bắc vào đến đây gần? từ miền Trung đến đây gần hay là từ Sài Gòn đến đây gần? Sài Gòn giàu hay là ở miền quê giàu? Sài Gòn đẹp hay là ở miền quê đẹp? À, vậy mà Sài Gòn giàu, Sài Gòn đẹp, Sài Gòn gần, Sài Gòn hổng đến đâu. Ta thấy khó, ta thấy thì anh chị em khó lắm. Vì mỗi một người chúng ta, mình đang đi trên cái con đường thử thách, con đường mà Thánh Gioan nói rằng họ từ đau khổ mà đến. Miền Bắc, miền Trung, miền nghèo, miền quê là những miền đau khổ đấy. Họ từ đau khổ mà đến, chứ không phải từ giàu có sung sướng mà đến. Cái đau khổ ấy không phải là nghèo. Đây cho em phân biệt dùng. Có khi giàu mà vẫn đau khổ, có khi nghèo mà không đau khổ, có đúng không? Chứ không phải là cứ bảo là đau khổ là nghèo, và không phải là cứ bảo là đau khổ thì được vào, nghèo thì vào nước trời, còn giàu không được vào nước trời. Thưa anh chị em, Chúa nói là phải có tinh thần nghèo khó cơ mà. Dù mình giàu có vật chất đấy, nhưng mình không sống hưởng thụ, mình không sống sung sướng, không sống hả hê, mà mình biết chia sẻ nhường nhịn cho người khác, thì mình cũng đang là từ đau khổ mà đến. Những người ấy họ từ đau khổ mà đến, và họ đã giặt máu của họ trong máu của xu máu của con dê. Chúa tôi ông này, máu của con gì? Con gì? Con chiên. Ông này dê suốt rồi. Suốt ngày nghĩ đến lẩu dê, rồi bây giờ máu dê chơi luôn, tiết canh dê luôn. Họ đã giặt máu của họ trong máu của con lại dê, cái bà này trong máu của con chiên đấy là ai? Chúa Giêsu, đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Họ đã giặt áo của họ trong máu của con chiên, là trong máu của Đức Giêsu, tức là máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu đã đổ ra, và lòng thương xót của Chúa đã tuôn trào rửa sạch hết tất cả tội lỗi của chúng ta, và mình đã giặt cái áo linh hồn của mình trong máu của con chiên. Máu của Chúa đã rửa sạch, cái chết của Chúa đã đền thay tất cả tội lỗi của chúng ta. Và bây giờ mỗi một người của mình, anh chị em thấy là mình đang được hưởng giờ của lòng thương xót. Như nếu mà mình không thức tỉnh, nếu mình không đón nhận, thì giờ của sự công thẳng, giờ của sự công bằng sẽ đến. Như là Thánh Gioan Tông đồ trong sách Khải Huyền vừa mới cho chúng ta nghe như vậy. Đây, chúng ta nghe tiếp. Sau đó tôi nghe tiếng hô lớn của đoàn người đông đảo vang lên: Hallelujah! Thiên Chúa ta thờ là đấng cứu độ, đấng vinh hiển uy quyền. Những lời người phán quyết đều chân thật công minh. Thiên Chúa chúng ta thờ là đấng cứu độ. Chúng ta đang thờ ai? Trả lời, chúng ta đang thờ ai? Thiên. Trả mạnh lên, chúng ta đang thờ Thiên Chúa, và chỉ thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Đức mẹ ta có thờ không? Chết rồi. Đức mẹ ta có thờ không? Các thánh ta có thờ không? Không. Ta vừa mới bảo là mình chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Ngoài Thiên Chúa ra không có thần nào khác. Mình tôn kính Đức Mẹ và các thánh, chứ không thờ Đức Mẹ, không thờ các thánh, cũng như không thờ cha này, ông nọ, ông kia, không có thờ ai cả. Nha, nhớ không? Mình kính nhớ tổ tiên của mình thôi, chứ mình không có tôn thờ tổ tiên của mình, chỉ có tôn thờ Thiên Chúa mà thôi. Các thánh tử đạo chỉ vì muốn tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Cho nên khi mà người ta bách hại đạo, người ta bắt là phải đạp lên cây thập giá, có nghĩa là không tôn thờ Thiên Chúa nữa. Các thánh nhất định thà chết thì chết, chứ vẫn cứ tôn thờ Thiên Chúa. Và vì vậy mà đã bị trăm nghìn đau khổ, tù tội đủ mọi thứ, cuối cùng là phải chết vì cái tội tôn thờ Thiên Chúa, không có chịu bỏ đạo. Ngày hôm nay mỗi người chúng ta đang được nghe Chúa nói rằng Thiên Chúa ta thờ là đấng cứu độ, đấng vinh hiển uy quyền. Những lời người phán quyết đều chân thật công minh, vì người đã xét xử con điếm khét tiếng, từng dùng chuyện gian dâm mà làm cho mặt đất ra hư hỏng, và người đã bắt nó phải đền nợ máu các tôi tớ của người mà chính tay nó đã giết. Giờ thấy không? Giờ công thẳng của Chúa, giờ mà kẻ ác phải lãnh nhận cái hậu quả vì tội ác nó đã gây ra, nó sẽ phải đền nợ máu các tôi tớ của người mà chính tay nó đã giết. Thưa anh chị em, chúng ta sống như ngày cuối năm phụng vụ, lời Chúa nhắc nhở mỗi người mình: nếu tôi đang được hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa thì hãy mở lòng ra mà đón nhận lòng thương xót của Chúa. Nếu tôi đang sống trong tội, nếu tôi đang thuộc về sự dữ thì hãy mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa. Hãy giặt áo của mình trong máu của con chiên. Hãy từ bỏ cái con đường sai trái, con đường sai lỗi, con đường không đúng để quay trở về. Nếu không, giờ công thẳng của Chúa, ngày thẩm phán, ngày cánh chung của mỗi một người chúng ta, ngày cánh chung của toàn thế giới, thì trắng phải ra trắng, đen phải ra đen. Mỗi người sẽ hoàn toàn trần trụi trước mặt Thiên Chúa và phải trả lẽ về tất cả những hành vi mình đã nói, đã làm, đã sống trên trần gian này như thế nào. Cho nên anh chị em đừng nản, đừng thất vọng khi thấy sự dữ, sự ác, kẻ gian, kẻ ác nó cứ phơi phơi ra, nó cứ trơ trơ ra, nó cứ lên hương, còn mình cứ làm điều tốt, cứ làm điều hay, cứ bị hại hoài, phải không? Vì Chúa còn đang khoan giãn, Chúa còn đang xót thương, Chúa chưa muốn dùng giờ công thẳng. Chứ nếu Chúa dùng giờ công thẳng thì ai là người chết trước? Ai? Kẻ ác. Kẻ ác đó là ai? Là tôi đây chứ ai? Là mỗi một người chúng ta đây. Ai nói là mình không có tội, không ác giơ tay. Ai không ác giơ tay? Ai chẳng ác, ai chẳng tội lỗi? Chỉ có một người không biết gì thì giơ tay thôi, thì chưa không nói gì hết. Chứ còn tất cả chúng ta đều là những kẻ ác. Mà Chúa khoan giãn với mình thì Chúa khoan giãn với người khác. Mình cứ bảo sao Chúa cứ để cho người ác họ tới hoài, xong mình không hỏi là sao Chúa không trừng phạt con đi mà cứ để con tới hoài, vì con cũng là kẻ gian. À, chứ phải ai đâu thưa anh chị em. Rồi lần thứ hai họ lại lô alleluia, khói lửa thiêu nó cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Thấy chưa, khói lửa thiêu nó cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp kiếp. Và thiên thần bảo tôi hãy viết: hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Hạnh phúc thay kẻ được mời đến
dự tiệc cưới con chiên.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Nhớ không? Lúc nào? Trước khi rước lễ. Chúng ta là những người được mời đến dự tiệc cưới con chiên ngay từ trần gian này. Vậy thì chúng ta là người có phúc hay là người không có phúc? Thấy chưa, sướng chưa? Bây giờ có thấy mình có phúc không? Có. Thấy mình sướng không? Ai thấy mình có phúc giơ tay. Ai thấy mình vô phúc hạ tay. Bà lại hạ. Vừa thấy mình có phúc rồi cũng lại thấy mình không có phúc rồi. Cảm ơn chị em, hạ tay xuống. Đức Giêsu nói rằng nếu mình không tỉnh thức, nếu mình không đón nhận giờ của lòng thương xót thì giờ của sự công thẳng sẽ đến. Đó là thành Jerusalem bị bao vây, các đạo binh vây hãm, và trong ngày ấy, ngày khốc hại của thành. Rồi ngoài cái việc đó là sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lê gươm, sẽ bị đẩy đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Đấy, Việc ấy xảy ra với thành Jerusalem. Họ đã không đón nhận Chúa, họ đã không đón nhận lòng thương xót của Chúa, họ đã không đón nhận giờ của lòng thương xót, cho nên giờ của sự công thẳng đã đến. Thành Jerusalem không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Dân cho Thái bị lưu đày đi khắp các nước, họ không còn quê hương, không còn đất nước, vì đã không tiếp nhận Chúa. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúa đang dùng thời giờ này là giờ của lòng thương xót. Nếu mình không đón nhận giờ của lòng thương xót, sẽ đến lúc mà giờ của sự công thẳng Chúa sẽ ra tay. Con ở đây, đến đây. Con có đón nhận giờ của lòng thương xót không?
Dạ có.
Rồi giờ lòng thương xót Chúa, Chúa ban cho con được ơn gì? Con nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con được ơn của Chúa, nhưng mà con không đi làm chứng cho Chúa, cho nên hôm nay Chúa đã gửi lại một ít lo lắng cho con, để cho con mạnh dạn đi làm chứng cho Chúa.
Rồi con được ơn gì, con chia sẻ cho mọi người. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con tên Phêrô Lê Thành Trung, con tạm trú ở quận 9. Ừ,
bao nhiêu tuổi, làm gì?
Dạ con 35 tuổi, con làm nghề cơ khí.
Rồi Thành Trung 35 tuổi, tạm trú quận 9, nghề cơ khí. Rồi Thành Trung được ơn gì của Chúa? Chúa đã khoan giãn lòng thương để chưa đến đoán phạt con, mà để cho con được hưởng giờ lòng thương xót như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con bị bệnh mắt, con đi khám mắt cả năm trời á, bác sĩ trên đó cứ đoán con là bị hoàng điểm, nhưng mà có một hôm tự nhiên mắt con nó sập xuống luôn, không thấy gì hết, che lại như vậy là không có thấy luôn, không thấy gì hết á. Cái bác sĩ đó chuyển con qua bác sĩ khác, rồi bác sĩ khác lại chuyển con qua bác sĩ khác nữa. Cái gặp bác sĩ kia, cái bác sĩ cứ cho con đi xét nghiệm, rồi chụp hình, xét nghiệm chụp hình hơn 10 ngày luôn. Cái cuối cùng bác sĩ mới biết được cái bệnh con là do lao. Rồi bác sĩ cho con to, cho to thuốc uống. Rồi con đi mua thuốc lao thì mấy người bán thuốc á, họ nói con là anh bị bệnh lao, anh về địa phương đi, họ cấp phát thuốc miễn phí cho uống cho đỡ tốn tiền. Khi con mới về trung tâm y tế điện Ninh Quán á, bác sĩ nói là thuộc bệnh lao của anh nặng lắm, anh lên tỉnh đi. Bác sĩ nói là hiện tại là anh đang khó thở nè, đang bị mệt mỏi lắm, bị lao mắt nữa. Khi bác sĩ nói là nguy hiểm lắm, đi lên bệnh viện tỉnh đi. Khi con về nhà con nói cha má con vậy á, khi con mới chở má con đi trở lên bệnh viện lao phổi trên tỉnh, khi chờ đăng ký khám, khi giờ vô đăng ký khám không, khi con đi xét nghiệm xong con lấy kết quả đưa cho bác sĩ coi, bác sĩ nói là đi về đi. Ủa con nói sao kỳ vậy, bác sĩ ở Sài Gòn là người quyết định là anh là bị 100% là bị lao phổi, mà sao bác sĩ không cho em thuốc mà cho không cho thuốc gì hết mà đuổi về. Khi bác sĩ hỏi có không, dạ không, bác sĩ kêu đi về đi, có bệnh hoạn đâu mà đi ở đây làm gì, về đi đừng ở đây nữa, ở đây không ở lâu được. Khi còn mấy gà con nói với má con, má con gọi điện về cho cha con, về cha con nói là cha con có gửi tin nhắn cho cha Long, nhà cha Long và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Rồi tự nhiên con thấy con người con nó khỏe lắm, không có mệt mà cũng không có thở nữa. Hay vậy đó cha. Dạ con còn một ơn nữa.
Bây giờ mắt sáng.
Dạ mắt con vẫn chưa sáng, nhưng mà cái bệnh phổi thì nó không có.
Không có nữa.
Dạ. Rồi con mới đi về, con mới đi khám mắt. Cái ba thời gian sau tự nhiên con bên đây nó bị lại nữa. Hai con luôn. Hai con không thấy gì luôn. Cái con mới đi khám xong, cái con gọi điện về cha con á, cha con mới nói là thôi đi về đây với cha đi, rồi cha có bao xe đi xuống Cha Long á để đặt tay cầu nguyện rồi tham dự thánh lễ luôn. Thì lúc đó con ngập ngừng lắm cha, con không muốn đi, biết thằng xui quỷ khiến con không muốn đi.
Cái gì, ai xui?
Quỷ á. Con không muốn đi. Khi mấy ngày sau cha con cũng gọi cho con, nó thôi cố gắng con đi thử một lần nữa. Rồi con mới về con đi. Mà ngộ lắm, lúc mà chưa đi xuống đây con ngửi con khó chịu lắm cha, nó cọc càng khó chịu, nói chung là ích kỷ á. Thì sau khi xuống đây đi lễ về, con người con nó đổi mới, con hòa đồng với mọi người lắm, vui vẻ lắm.
Hallelujah.
Cảm ơn Chúa. Rồi bữa đó là ngày 24 tháng 9 đó, là ngày đầu tiên con xuống đây. Khi đi lễ về thì con vui vẻ vậy đó. Tới ngày 29 tháng 9 là con đi tái khám. Mà cái bữa ngày 24 đó là mắt mũi con đâu có thấy gì đâu, con đâu có nhìn thấy địa chỉ đâu. Khi ngày 29 tháng 9 con đi khám mà con đi có một mình nữa. Đi lên đó bác sĩ khám, con mắt trái thì được 1/10, nhưng mà nhìn khúc trên nó mắt khúc dưới rồi, nhìn khúc dưới nó mắt khúc trên. Con này được 2/10 thì cũng vậy rồi. Thì ở nhà là con quyết định là thì khám bệnh xong rồi đi xuống Trà Long nhờ xin đặt tay cầu nguyện luôn. Nhưng mà đi chờ mãi tới khám xong tới 10 giờ chụp hình xét nghiệm xong 10 giờ rồi xuống bác sĩ khám nữa, hết giờ cha. Thế con mới cầu xin Chúa sao mà cho bác sĩ khám nhanh để con đi xuống cha, để con thấy đồ nó mà sao con đi. Cái khám xong cái khoảng 2:10 á là con mới đầu vừa đi mà con không có thấy đường. Con mới đi tới ngã ba con ngừng lại con hỏi, tới ngã tư ngừng lại con hỏi, đi tới đây là vừa đúng giờ cha, làm lòng thương xót luôn. Dạ hồi tối đó
không thấy đường mà đi được tới đây.
Dạ rồi tham dự thánh lễ xong rồi con về cũng vậy á, cũng tới ngã ba con hỏi, tới ngã tư con hỏi, tới về tới nhà gần 9 giờ luôn. Thì sáng hôm sau con đi làm bình thường, con không nghĩ ngợi gì hết á, đi làm bình thường. Thì khoảng 8 giờ mấy gần 9 giờ sáng con ra con uống nước. Thì bình thường thì con cũng hay thử lắm, thử cái khoảng cách đó với cái số xe đó đó, con bịt mắt lại gì nữa. Con sợ tự nhiên con thấy gỗ lắm nha. Mà con không biết làm sao nữa, con gọi điện về cho cha con, với cha con nói là Chúa làm phép lạ cho con. Thì con không biết sao từ đó tới giờ con sáng luôn, nhưng mà khoảng 1 tuần lại đây. Mà trước đó thì con nói là chắc đi làm chứng cho Chúa mà con cứ lẹt hèn con không chịu đi. Cho tới mấy ngày qua cái Chúa gửi lại cho con một chiếc con lắng á, để cho con mạnh dạn hơn hay sao. Bây giờ con mắt này con không thấy gì hết, để con còn. Con cũng tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, cảm ơn con.
Chúng ta thấy cậu bé làm chứng dễ thương không? Cái cách nói rất là chân chất, rất là nam bộ, rất là bình dân. Và đó là những cái lời chứng thật đấy. Cái thánh tử đạo đó làm chứng và lời chứng thật, và lấy chính mạng sống của mình để mà làm chứng. Ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta được ơn nghỉ của Chúa thì mạnh dạn ra đi lên đường mà làm chứng. Ông anh chàng này 1 tuần nó còn bị do dự mà, còn ma quỷ nó xúi mà đừng có lên mà. Cho nên Chúa lại phải nhắc nhở là cho mày đau lại một chút để mày tỉnh ngộ, mày thấy rằng là đấy là ơn của ta ban cho con mà con không nhận ra để mà con làm chứng cho người khác, thì có khi Chúa cất cái ơn đó đi để Chúa trao cho những người khác dám mạnh dạn mà ra đi làm chứng cho Chúa. Cho tặng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con về rồi gửi đến thăm ba má nha. Chúa chúc lành cho con. Rồi anh chị em nào muốn theo gương các thánh tử đạo, con hả? Muốn theo gương các thánh tử đạo đi làm chứng cho Chúa hả?
Thưa cha, con chào cha và chào cộng đoàn. Thưa cha, con có cô đây, cô bị tai nạn 2 tháng nằm ở trong bệnh viện cấp cứu. Mà cô con chỉ là một người quen biết cô con vậy thôi, chứ cô con không có đạo. Con quen vậy con gọi cô bằng cô thôi. Nếu cô còn khỏe mạnh thì chúng con đi lại với nhau. Khi cô bị bệnh thì gia đình con cũng thương cô lắm.
Còn...
không ạ.
Cô có đạo.
Cô ấy có đạo không?
Không ạ. Cô bên nương. Con là người bên đạo, vợ chồng con cứ chạy đến với cô. Chỉ thấy cô cứ nằm im im vậy, con không biết sao được. Vậy là con có cô em chồng ấy, con cô nhà chú ấy, có về thăm bố mẹ nó thì nó có nói với con là cha Long ở trong nơi giỏi lắm chị ạ. Và cha có đại là cha Khấn giỏi lắm, vì con phương tiện con không đi được. Con bảo vậy thì em gửi về cho chị một cái, gửi về cho cô của chị một cái để chị cho cô nghe, để cho cô chúa giúp cô được khỏi bệnh. Thì con được đến về 5 ngày cha, cô gửi về bên Quảng Phú, con xuống con lấy. Thì con xuống đấy, người Quảng Phú đấy lại gửi về trên con lại đi tìm, gửi về nhà em con tìm, con đưa vào cho cô. Thì được 1 tuần sau thấy cô đi gọi điện bảo là Thí ơi, vợ chồng con với lại vợ chồng nhà Thiệm ra để ăn mừng cho cô này. Cô được Chúa chữa cô, hôm nay cô chống gậy cô đi được rồi. Vậy là vợ chồng con vào, cùng vợ chồng con vào thấy cô và con vậy, con mừng lắm. Mỗi lần vào con cứ khuyên cô con nè, cô ạ, cô cứ cố gắng nhịn nhục rồi con đưa sách lòng thương xót Chúa cho cô đọc, rồi sách kinh. Cô cũng ước ao muốn đưa con đưa cô đến nhà thờ để cha rửa tội cho cô được theo bên con, nhưng mà con chưa làm được cha. Hôm nay con nhà con cũng được nhiều ơn Chúa lắm. Chồng con tự nhiên thay đổi hẳn, chịu có đi lễ. Hôm qua thì tối hôm kia thằng con nhà con nó đi làm, nó hư lắm chạ. Ở nhà thì nó cãi bố mẹ, tự nhiên nó đòi đi làm. Đi làm được hơn một tháng, tự nhiên tối nhà con nó họp đông đó, nó gọi điện nó: mẹ ơi, con nhớ bố mẹ lắm, con muốn quay về với bố mẹ. Thì con bảo là: mẹ, giờ họ đang họp nhà mình đông lắm, không nói được con ạ. Bỏ mẹ đi ra đằng sau hay mẹ vào buồng đi, mẹ nói chuyện với con đi, con muốn quay về lắm. Thì con, bố mẹ làm cái gì với mẹ con cũng làm. Con nhờ con ra con đi vậy, con nhớ những lúc con ở nhà con cãi bố mẹ rồi con không vâng lời. Giờ hôm con viết thư con gửi về cho cha thì từ hôm giờ con được ơn Chúa, con muốn quay về. Thì con bảo vậy cũng được con ạ, mẹ mừng cho con. Thì đến ngày mai cái con mua đặt xe con vào đây con chạy.
Con tên là gì, con ở đâu?
Dạ, con ở Nguyễn Thị Thủy, con ở ngoài Bắc.
Ở đâu?
Nằm ở ngoài miền Bắc ạ.
Bắc ở chỗ nào?
Ở tỉnh ngoài miền Bắc là ở xa lắm, mãi Thanh Hóa ấy cha.
Thanh Hóa, mày làm như gớm như xà lắm á. Mãi Thanh Hóa. Rồi Thanh Hóa. Rồi còn cái cô này là cô tên gì?
Cô là cô Loan ạ.
Cô Loan, cô bao nhiêu tuổi?
Cô 65 tuổi.
Rồi con dắt cô lên đây. Thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo, cô Loan, 65 tuổi, ở ngoài Thanh Hóa luôn. Vâng, cô ở Thanh Hóa suốt mấy tháng trời, cô ấy nằm liệt, cô ấy không có đi được tí nào cả. Rồi, bước lên con, bước lên. Bước lên nữa đi, mạnh dạn lên.
Hôm qua mà đi vừa thôi, chú ơi, con cái lết con theo chú đấy.
Rồi, con quay xuống. Quay xuống, quay xuống. Rồi, con nói cho mọi người biết con tên là gì. Con tên.
Con xin chào cha, chào cộng đoàn và chào toàn thể các anh chị em trong là nhóm cầu nguyện. Tên con là Lục Thị Loan. Con sống tại là nông trường Lam Sơn. Và con là năm nay là 62 tuổi, cái tuổi địa.
Con là đạo gì? Con đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Rồi, con bị bệnh gì kể cho mọi người nghe.
Kính thưa cha và cộng đoàn, là con bị tai nạn, nó dập não. Nằm ở trong là bệnh viện nó là 2 tháng cấp cứu. Và là con của con đã đưa hết bệnh viện này đến bệnh viện kia mà chữa mãi không khỏi bệnh, mà chỉ được sống suốt đến ngày nay thôi. Thì sau khi ấy là có con em người bên đảo là nó cũng bây giờ nó làm ăn ở trong Lâm Đồng, nó cũng về thăm qua, nó thăm hỏi con. Vậy nó là mua cho con gửi một cái đài, con cần chọc nó. Thế là hôm nay là em tìm cho chị được một người yêu rồi, vừa bầu bạn nói chuyện với chị. Không có buồn lắm chàng ạ, mà chồng con thì chết 20 năm nay rồi, mình con nuôi 4 đứa con. Qua một cái băng đĩa đài của cái thẻ đài của cha giảng, con thấy hay lắm. Cháu con bảo bà cho con mượn lên 10 phút này, nó bấm đồng hồ. Không, cái này là không thể mượn được. Nếu như cháu có xin bà cái gì thì bà chua, chứ cái này là lúc nào cũng bên cạnh. Và là bà thương cha và cộng đoàn. Thế là em nó gửi một cái móc tài khóa về, lúc nào con cũng có ủ là con ở trong đó là tim con. Qua cái bài hát đó là tình yêu thương của Chúa. Con hát không hay nhưng mà con cũng xin là hát một đoạn để là thể hiện cái lòng thương xót của con đối với Chúa. Con hát không hay cho nên là mong rằng hội trường ta cũng là thông cảm. Con cứ nhiều lúc con gặp với là mấy em ở bên đạo thật, con bảo chứ các em bên đạo gốc các em có thuộc thống chị được không? Thế thì chị nhập tâm tốt lắm, không phải đạo mà chị còn nữa là nhớ hơn bọn em cơ. Thì con xin hát mong là cộng đoàn và cha thông cảm. Con đây là con xin nói chứ không phải hát thì phải hay thôi.
Rồi hát đi.
Tình yêu Chúa cao đẹp biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho con cưng Chúa ơi, để cho con cưng Chúa ơi, ôi bị thương con Chúa quên mình, tình yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình cha, dù cho sóng gió hiểm nguy, dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con. Thì con xin hết ạ. Con thưa cha là con hát một cái bài tình thương của Chúa mà con ngẫm nghĩ một con bị ngã thêm một cái nữa là con nằm liệt trên giường hơn 10 ngày. Là con cứ mang cái bài hát này ra con hát thôi. Con hát mà con thấy ý nghĩa lắm. Dưới là con ấp ủ cái móc chìa khóa là con bố Chúa ơi. Là con thực hiện đó là đêm ngày là Chúa ấp ủ con để chữa bệnh cho con. Và là từng câu từng lời mà con thấy thấm thía vô cùng. Người những người bên đạo ra là con cũng giới thiệu, con bảo đúng là tiếng vậy nhưng mà đạo nào cũng là đạo cả, nhưng mà phải một cái bài hát mà để sáng tác ra là nó có đầy ý nghĩa. Cho nên là con cứ tự phấn đấu lấy mình, là cứ nhờ cái bài hát đấy con khế dần lên. Xong một thời gian thì là vợ chồng nhà cháu Thủy ở đây bảo thôi con ơi, cô có nguyện vọng cô sang đạo từ lâu rồi, từ lúc con chưa bệnh cơ, nhưng mà là các cháu cứ bận việc nọ việc kia chưa đi giữ tội cho cô được. Thì bây giờ là không phải là bây giờ vì bệnh là con với nguyện vọng con thiếu đạo đâu, thưa với cha là con đi từ cái lúc con nguyện vọng của con đang còn khỏe cơ. Thế này con người là người ngoài đạo nhưng mà con lại đỡ đầu cho cái đứa con ở trong đạo là mẹ đỡ đầu. Con không hiểu là cái con thưa cha là con không hiểu là cái thủ tục làm sao cả, con cứ đi về đi hỏi cái các cháu ở bên đạo là cái thủ tục là giữ tội đỡ đầu cho mẹ là phải gánh vác như thế nào. Thì con cũng đi hỏi vợ cho nó, rồi con cũng đại diện là mẹ đi đổi vợ rồi cưới vợ cho nó, rồi là con cũng lua giống là một người mẹ đĩa. Còn thủ tục như thế nào thì con chưa được hiểu và chưa được biết. Thì thưa cha đúng là con cũng muốn nói một cái lời tin thác vào Chúa. Là con còn có mấy người kích bán con, bố là bác sĩ thì thạc sĩ với lại là y sĩ chuối mà chữa không được chứ bây giờ bà lại còn là đi theo là đạo được không. Tôi là tin thác vì cái bài hát này mà tôi khỏe, tôi sống đến ngày nay đấy. Các bà là chưa hiểu thì các bà chống đối thôi, chứ còn tôi là hiểu rồi thì tôi cứ toại tâm toại nguyện là tôi theo đến cùng. Dù sao chăng nữa Chúa cũng là động viên tôi để là qua được cái nguy hiểm và cái nguy kịch nhất là con nằm ở trên giường. Mà thưa với cha với cộng đoàn là đúng là thở tua cũng đau nữa đây, bởi vì là nó liệt nửa người rồi mà cái dây thần kinh tôi quân bị dập não, cho nên là đi các bệnh viện là người ta lắc đầu người ta trả về rồi. Nhưng mà con cứ phấn đấu tự động viên mình, nếu còn có những hoàn cảnh của khó hơn mình mà người ta cũng vẫn sống, thì cho đến giờ phút này được là ơn của Chúa và là cộng đoàn cũng là cầu nguyện cho con. Thì con sống đến ngày này con còn vô cùng biết thương là và kính trọng lòng thương xót của Chúa. Tuy con người ngoài đạo nhưng mà Chúa cũng cứ là giúp đỡ con, mà trong khi con lại cũng chưa là cái người giữ tội được, cho nên là con cũng đến để con làm chứng rồi con là tạ ơn là Chúa và con kia cộng đoàn và là kính chúc cha mỗi một ngày là cha ra những cái bài giảng hay hơn. Và qua đây thì con về con sẽ là đi tuyên truyền, vì là cũng là một số người thấy quân bệnh tật như vậy mà tự nhiên con chống cậy con đi được là người ta rất là tin rồi. Cứ bảo bà đi trước đi, cũng giống cái người lội qua sông, cứ đi trước là sợ là bị thập thôi. Cho nên con hy sinh là con đi trước để cho người ta biết được là cái hình ảnh đấy, để người ta đi sau người ta theo mình. Là thôi, con xin hết để dành cho thời gian cho người khác ạ. Thưa cha để con xin cắt lúc khác ạ. Xin cha là cha bây giờ nguyện vọng của con là con xin cha và là Chúa chữa lành cho con cái chân này, con đi không gãy được không có.
Rồi bây giờ cái người yêu của bà đây nè, tôi cho bà cái người yêu của bà đây, người yêu đây.
Rồi cô bấm.
Đây người yêu, đây là người yêu của bà. Thưa anh chị em, có ai
con xin cảm ơn ạ.
Có ai dám nói rằng đây là người yêu của mình không?
Bạn đời của con bên cạnh, bạn đời của con á. bạn đời thôi, bây giờ già rồi không yêu được nữa, chỉ còn bạn đời thôi. Bạn đời mà mấy con em mới lại bảo chứ cái bạn đời này có uống rượu không? Được không? Bạn đời này không uống rượu, cứ mua về không biết uống mà không đánh đập gì cả, mà lại cứ làm cho mình mỗi ngày ấy là có một cái chí hướng nó khỏe lại, chống đối với bệnh tật. Tôi báo cáo con xin hết ạ.
Thưa chị em, đây là bạn đời, đây là người yêu. Bạn đời, người yêu đi với chị hết cái con đường của chị để ra đi loan báo và làm chứng. Thưa anh chị em, cứ để chị bước, cứ để chị bước, bước được cứ để chị bước, không sao, không sao. Đó, đường đi theo Chúa là như vậy đó. Đó là con đường thập giá, đó là con đường chông gai, và đâu phải mình đi một mình, còn Chúa còn cho những người khác đồng hành với mình. Nhất là thưa anh chị em, còn có người bạn đời đây này, bạn thấy không? Lần đầu tiên thực sự 10 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, 10 năm mà đi đem những cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, từ 50 bài, từ bắt đầu là 20 bài, rồi 50 bài, rồi 200 bài, bìa tới 500 bài, và còn 1250 bài nữa, còn cái thẻ đó nữa. Mà lần đầu tiên thực sự cảm ơn người chị em ngoại đạo từ mãi Thanh Hóa mà chống gậy đi vào đây để làm chứng. Chỉ cần một cái lời chứng hùng hồn nhất là: đây là người yêu của con, đây là bạn đời của con. Nghe thì người ta tưởng rằng chắc là một ông nào, nghe người ta tưởng chắc là một anh nào, nhưng mà không, là một cái cục sắt vô tri vô giác, nhưng đã được Chúa sức dầu, đã được Chúa sức dầu, vì Chúa nói rằng ai đi loan truyền lòng thương xót của ta sẽ được ta sức dầu vào môi miệng, ai nghe về lòng thương xót của ta sẽ được ta sức dầu vào tai, để người nói và người nghe cảm nhận được lòng thương xót Chúa từ trái tim đến trái tim, đi sâu vào lòng người. Đấy, đây là một lời chứng mạnh nhất, và tôi càng sắc tín điều Chúa nói với thánh nữ Faustina: ai đi loan truyền lòng thương xót của ta sẽ được ta sức dầu vào môi miệng, để lời nói ấy đi vào lòng của người, vì người nghe đã được sức dầu vào tai. Thưa anh chị em, dám lần đầu tiên tôi nghe rằng đây là người yêu và đây là người bạn đời của mình. Người bạn đời luôn luôn ở bên mình và dám nói rằng con xin cái gì thì xin, nhưng tôi cũng có thể cho, nhưng cái người bạn đời này thì tôi không thể cho được. Vì người bạn đời này đồng hành với tôi trong lúc tôi khốn khó. Người bạn đời này không nhậu, không đánh đập, không chè chén say sưa, mà người bạn đời này động viên tôi, nâng đỡ tôi, giúp đỡ tôi vượt qua những khó khăn thử thách. Nhất là trong lúc mà tôi bị u não, tôi nằm trên giường bệnh, bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ đều bó tay hết, nằm trên giường bệnh không biết gì, mà Chúa sai một cái con người nhà quê này để đem người bạn đời này đến cho đúng với cái người bạn đời mà Chúa chọn, đúng với người yêu mà Chúa chọn. Thưa anh chị em, tại sao lại không là linh mục, tại sao là không là tu sĩ để mà đi làm công việc ấy, mà Chúa giao cho những người giáo dân ngày hôm nay? Cho nên anh chị em thấy vai trò của người giáo dân. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là con, những người tín hữu phải ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ phương tiện nào. Đây là cách chúng ta đang sống tử đạo ngày hôm nay. Vì tử đạo có nghĩa là làm chứng. Làm chứng không phải chỉ là đổ máu ra, nhưng mà đổ mồ hôi, đổ nước mắt, đổ công sức, đổ thời giờ, đổ sức khỏe. Như anh chị em đang đến đây cũng là lời làm chứng cho những người chung quanh, những người chưa biết Chúa, những người chưa biết gì về đạo, những người đang thắc mắc rằng tại sao mà đến giao điểm tin mừng này đông thế. Anh chị em có trách nhiệm trong chính quyền hỏi tôi là tại sao họ đến đông như vậy. Câu trả lời là vấn đề tâm linh. Họ nói là đó là tâm linh, mình không nói được. Sự hiện diện của anh chị em đây là lời chứng. Anh chị em đang đi làm chứng. Anh chị em đang là những tử đạo, theo nghĩa là những người làm chứng, đổ máu, đổ mồ hôi, đổ nước mắt, đổ công sức ra, như là người chị em này từ Thanh Hóa nhận được cái máy và đi đến cho một người không phải là bà con thân thuộc gì cả, một người ngoại đạo nằm một mình ở trên giường bệnh với căn bệnh u não đó, đem đến không phải là đem dầu cù là, không phải là đem sữa Ensure, không phải là đem cam, đem quýt, đem ổi gì cả, mà đem người bạn đời mấy năm trăm bài giảng lòng Chúa thương xót. Hôm nay có một cái tên mới là người bạn đời. Ai chưa có người bạn đời giơ tay? chỉ có mấy người thôi, còn tất cả dường như anh chị em đều có người bạn đời này. Ai chưa có người yêu này giơ tay. Cũng vẫn chỉ có mấy người thôi chưa có, còn tất cả đều đã có người bạn đời, đều đã có người yêu. Đều đã có người bạn đời, đều đã có người yêu. Và những người khác tiếp tục làm mấy công việc đó là ra đi loan báo làm chứng. Nhiều anh chị em còn nhiều lắm đang ngồi chờ trực để giơ tay lên làm chứng. Thưa anh chị em, khi nào Chúa muốn, Chúa sẽ gửi anh chị em lên. Tôi không biết được đâu, tôi chẳng có biết ai là người sẽ lên làm chứng. Chỉ biết rằng lúc nào Chúa muốn thì Chúa sẽ mời anh chị em lên để chia sẻ làm chứng. Rõ ràng Chúa dùng anh chị em đây như những người giáo dân này, vậy mà lại là công cụ vô cùng hiệu nghiệm. Chỉ cần lòng nhiệt thành của anh chị em thôi. Anh chị em ở đây rồi anh chị em ra về tiếp tục làm công việc đó, làm công việc làm chứng loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người. Còn đem người bạn đời đó đến cho cái người đang chờ người bạn đời của mình. Một người ngoại đạo, một người bại não, một người từ Thanh Hóa miền Bắc, một người không biết gì về Chúa mà hôm nay được Chúa đưa từ ngoài miền Bắc đến đây, chống nặng đến đây làm chứng cho Chúa và làm chứng một cách hùng hồn rằng đây là người bạn đời của tôi, đây là người yêu của tôi, mà tôi tha, tôi mất cái gì thì mất, tôi không mất cái này. Anh chị em, những người công giáo, chính bản thân tôi có cảm nhận được điều đó không? Có dám xác tín được như vậy hay không? Thật là xấu hổ. Khi mà nghe chị nói, bản thân tôi thấy xấu hổ vô cùng. Một người công giáo, một người linh mục, một người đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà có dám mạnh dạn nói với người khác rằng đây là người bạn đời của tôi, đây là người yêu của tôi không? Mất cái gì thì mất, nhưng tôi không thể mất cái này được. Có khi lại ngược lại, cái gì tôi cũng mất, Chúa tôi cũng mất, mà tiền thì tôi không mất được, quyền thì tôi không mất được, mà địa vị tôi không mất được, chức vụ tôi không mất được. Tôi phải bám lấy tiền, bám lấy quyền, bám lấy chức vụ, bám lấy địa vị, bám lấy quyền lực. Tôi phải củng cố nó cho nó mạnh lên. Còn muốn mất cái gì, mất mất Chúa cũng được, mất người yêu cũng được, tôi chả cần thiết, chẳng quan tâm gì, miễn là địa vị của tôi được củng cố mà thôi. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều người đã sống như vậy, rất nhiều người có chức vụ trong xã hội, trong giáo hội đã sống cái điều đó, thay vì làm chứng lại là phản chứng trước một người chị em này. Thưa anh chị em, Chúa nói mà, có những điểm lạ xuất hiện, sẽ có những cái dấu lạ trên trời xuất hiện. Hôm nay Chúa gửi những điểm lạ đó xuất hiện cho chúng ta đấy. Và có những cái điểm lạ tích cực, có những điểm lạ tiêu cực. Cái điểm lạ là động đất, là thiên tai, là lũ lụt, là chiến tranh, vân vân và vân vân. Những điều đó phải xảy ra để nhắc nhở mình là hãy tỉnh thức. Nhắc nhở mình là không tỉnh thức thì giờ lòng thương xót chấm dứt, sẽ đến giờ của sự công thẳng. Mà nếu ta bám chặt vào lòng thương xót của Chúa thì Chúa bảo rằng ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ. Và Chúa nói rằng khi những cái điều đó xảy ra, hãy đứng vững và ngẩng đầu lên vì giờ cứu độ đã đến. Trước những biến cố ấy không sợ hãi vì có lòng thương xót. Trước những tai ương thử thách đó không run rẩy vì có lòng thương xót. Khi có được lòng thương xót rồi, hãy đứng vững và ngẩng đầu lên trước những biến cố ấy vì biết rằng giờ của lòng thương xót, giờ cứu độ đã đến rồi. Amen.